Kính thưa quý sư cô và quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Thiên Quang buổi sáng hôm nay. Nhân duyên phúc báo của chúng ta là ngày Bát Quan Trai đầu năm, lại là ngày rằm tháng 2, nó gắn với một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu mà ngày Đức Phật đản sanh là tháng tư, tháng trăng tròn gọi là Vê Sắc, rằm tháng tư, đại lễ Phật đản, thì cũng một sự kiện rất quan trọng là ngày rằm tháng 2, cách đây 2566 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên và loài người, nhập Niết Bàn. Nói đến đây, sư nhớ cái câu thơ của Tố Hữu: có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn vạn lời ca, có con người từ chân lý sinh ra. Khó lắm mới có những con người sinh ra từ chân lý, khó lắm với những con người chết mà trở thành bất tử, chết mà vẫn sống mãi. Và rất khó có những con người mà lời nói nào giờ đây cũng là lời ca bất tuyệt cho nhân loại. Vì vậy mà sư bà Quan Âm tu viện có một cái lời thơ: tôi yêu các ngài từng câu, câu thơ lời nói dẫn đầu chúng sanh. Từng câu thơ, từng lời nói đều dắt dẫn chúng sanh hết, không có cái câu nào của các ngài mà bỏ hết. Trong khi cuộc sống của chúng ta trong một ngày có vô số những câu nói tạp, những câu nói vô ích, những câu nói tạo nghiệp và ác nghiệp. Còn đối với các bậc chân sư, các bậc giác ngộ, thì từng lời nói đều để dắt dẫn chúng sanh tu hành, thoát khổ và đi đến bờ giải thoát an vui. Nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ai cũng nhớ đến cái sự kiện trọng đại là đắc đạo dưới cội Bồ Đề. Nhưng thật ra cái ngày nhập diệt để đi vào Niết Bàn đó, thì cũng là một sự kiện vô cùng trọng đại. Với 49 năm ngài Hoằng Dương chánh pháp, cụ thể là tại xứ Ấn Độ, ngài đi khắp lưu vực sông Hằng, ngài đi đến đâu ánh đạo vàng tỏa rạng đến đó, ngài đi đến đâu thì tà giáo ngoại đạo lui dần, bởi vì cái chánh đạo của ngài là đem lại an vui và hạnh phúc, đem lại cái nếp sống đạo đức trong lành. Cho nên tự nhiên những cái gì thuộc về tà pháp tự tan biến đi, có như bóng tối tan biến trước ánh bình minh đang lên. Đạo Bồ Đề kể từ đó thì ăn sâu vào trong gốc rễ trên đất nước Ấn Độ và trở thành một cái tôn giáo chính thức, và ngày nay đã là trên toàn thế giới. Cho nên nghĩ lại cuộc đời Đức Phật, khi ngài đi xuất gia tầm đạo, rồi cuối cùng ngài chứng đạo dưới cội Bồ Đề, thì cuộc đời của Đức Phật chưa có một ngày, một giờ, một khắc, một giây, một sát na nào mà gọi là bỏ đi, đều lại là để lại cái tấm gương sáng cho cuộc đời, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Những cái điều mà sư nói hôm nay các vị đều ghi nhớ để mà suy gẫm lại cuộc đời mình. Tại vì có rất là nhiều cái câu nói không cần thiết, có rất là nhiều việc làm tạo nghiệp, có rất là nhiều suy nghĩ sai lầm. Mà cái con đường bát chánh đạo, cái đầu tiên phải chánh kiến là cái thấy chân chánh. Cái Đức Phật cuộc đời của ngài là tấm gương về cái nhìn, cái biết, cái thấy của ngài rất là chân chánh, và ngài truyền bá cho cả nhân gian với những ai hữu duyên. Và đến giờ này hầu như tất cả chúng ta đều có duyên với ngài. Mặc dù là chúng ta nói sanh ra trong thời không gặp Phật, nhưng sư dám nói rằng chúng ta cũng lăn lộn trong cái vòng luân hồi này, chúng ta cũng từng gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thánh Hiền Tăng, rồi chúng ta do vô minh rồi lại lầm lạc cho đến vô lượng kiếp. Còn với Đức Phật, sau khi ngài đã tự giác rồi giác tha tức là tự mình giác ngộ thành đạo Bồ Đề, rồi đem cái sự giác ngộ đó mà hóa độ chúng sanh, thì cũng đến ngày giác hạnh viên mãn. Và cái viên mãn của cái thân xác đó là vào năm 80 tuổi. Mà Ngài có thể sống lâu hơn, Ngài có thể 90, 100, 100 mấy. Bởi vì Ngài là một vị Phật chứng đắc tam minh lục thông, thì kéo dài tuổi thọ vài mươi năm không phải là vấn đề. Nhưng Ngài đã thị hiện Niết Bàn là cho chúng sanh đừng có ỷ lại. Chúng sanh nghĩ rằng là bằng thần thông để kéo dài cuộc sống này, nhưng mà để làm gì? Ngài phải thị hiện cái thân vô thường, để rồi tất cả chúng ta sẽ biết cái chết là một điều tất yếu mà ráng lo tu đi. Cho nên năm Ngài 80 tuổi, sắc thân tứ đại cũng theo luật vô thường mà già yếu đi, mà biến đổi đi. Cho nên có lần A Nan, người thị giả trung thành đã nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái thân thể tráng kiện xinh đẹp ngày xưa sao không còn nữa, màu sắc da vàng óng ánh sao không còn nữa, mà giờ đây cũng là da cũng nhanh cũng mờ, mọi thứ đều biến đổi theo thời gian. Và Đức Phật nói: Này A Nan, đó chính là quy luật. Cái vô thường nó hiện hữu trên tất cả các pháp của cuộc đời. Thì cái năm mà Ngài thị hiện Niết Bàn, lúc đó cái mùa hạ cuối cùng, là năm nào Đức Phật cũng nhập hạ hết đó. Cho nên cái mùa hạ cuối cùng là ở Tỳ Xá Ly, Vesali, là thủ đô của bộ tộc Lichavi, cũng là nước Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới. Cái Lichavi là cái nước Cộng Hòa đầu tiên, mà nơi đó có rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại liên quan đến Phật giáo. Mà Tỳ Xá Ly cũng là nơi Đức Phật cho người nữ xuất gia. Bây giờ mình đến đó vẫn còn một trụ đá một đầu, sư tử một đầu, vua A Dục đã đặt ở đó để kỷ niệm nơi cái thánh địa này Đức Phật đã cho bà Mahapasabade được xuất gia với 500 những người nữ đi theo bà. Mà cái trụ đá sư tử một đầu đó, bao nhiêu thăng trầm biến động của thế gian bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, thưa các vị. Trong khi quân Hồi giáo đánh phá thì tiêu tan rất nhiều thánh tích, nhưng mà cái trụ đá nơi Đức Phật cho người nữ xuất gia tại Tỳ Xá Ly bây giờ vẫn còn. Chắc chắn là trong chúng ta sẽ có nhân duyên để trở về đó. Sư nói trở về tức là đã từng đến, và ai chưa đến thì sư chúc nguyện tất cả chúng ta đều được đến thánh tích của Đức Phật. Thì đó là cái nơi mà Đức Phật, Tỳ Xá Ly là nơi Đức Phật an cư kiết hạ mùa cuối cùng trong cuộc đời của Ngài. Và Ngài đã thuyết pháp rồi chúc phúc cho toàn dân Vesali, tức là Tỳ Xá Ly đó. Bởi vì Ngài biết rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này thêm một lần nào nữa. Đối với người dân Tỳ Xá Ly, Đức Phật biết hôm nay thời pháp này sẽ là thời pháp cuối cùng. Cho nên Ngài, cái gì cần nói, Ngài nói cho người Phật tử ở đó và chúc phúc cho họ. Và Ngài biết rằng trong cái kiếp sống này thì Ngài không có trở lại cái kinh thành Tỳ Xá Ly để thuyết pháp cho người dân ở đó nghe nữa. Cái gì mà cuối cùng thì cũng để lại nhiều sự lưu luyến, mặc dù có hợp tất là có tan. Một hôm Ngài gọi A Nan đến và bảo: Này A Nan, đạo ta đã viên mãn như lời nguyện xưa. Nay ta đã có 4 hàng đệ tử: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc và U Bà Di. 4 hàng đệ tử của Đức Phật đã đều đầy đủ rồi: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Nhiều đệ tử có thể thay ta để chuyển bánh xe pháp. Đạo của ta đã truyền bá khắp nơi, bây giờ ta có thể rời các ngươi mà đi. Thân hình ta theo luật vô thường cũng như một cỗ xe đã mòn, đã rã. Ta đã mượn nó để chở pháp, lan truyền chánh pháp đi khắp muôn nơi. Và giờ đây đạo ta đã viên mãn, ta còn luyến tiếc gì trong cái thân thể tiều tụy này nữa? Này A Nan, trong 3 tháng nữa thôi ta sẽ nhập Niết Bàn. Đó là Ngài đã tuyên bố trước, giống như một đời của người tu biết trước ngày giờ ra đi của mình vậy. Ngài tuyên bố trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Và Ngài rời Tỳ Xát Ly, bắt đầu hành trình từ Câu Thi Na, bắt đầu hành trình từ Tỳ Xát Ly đi về Câu Thi Na, lại có nghĩa là từ Vaisali đi về Kusinaga, và chọn cái nơi nhập Niết Bàn là ở Câu Thi Na. Thì cái sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, sư đã giảng rất kỹ trong cái dịp sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn kỷ niệm vào năm 2022. Hôm nay sư lại muốn nói một cái vấn đề khác, là chúng ta hãy khắc ghi Đức Phật dạy gì, nói gì trong cái giờ phút cuối cùng của đời Ngài. Đó là cái mục đích của sư, chứ không phải là cứ lần nào mà nhập Niết Bàn cũng nhắc lại Đức Phật đã ra đi như thế nào. Hôm nay là mình phải nhớ lời dạy của Đức Phật dạy chúng ta cái gì trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Như vậy là những cái gì quan trọng nhất thì Ngài sẽ nói. Thì tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn lan ra thì như tiếng sét ngang tai, chứ còn cái gì nữa. Thầy mình, cha mình, đấng từ phụ của mình mà sắp ra đi rồi, còn cái khi mà đang sống cạnh đó thì thấy bình thường lắm. Đó, cho nên mà ai biết nghĩ tới cái vô thường, ta lo lắm, ta lo tu lắm. Tại vì người ta sợ rằng một ngày nào đó mình tu không có thầy, một ngày nào đó vắng đi bóng từ phụ giác ngộ trên trần gian. Vì vậy mà khi mà báo cái tin này ra thì đối với những người chưa có đắc đạo đó, chưa có thấy đạo đó, như tiếng sét ngang tai vậy. Đó. Thì các đệ tử đang đi truyền giáo ở khắp nơi lần lượt trở về Câu Thi Na để mà lạy cái đấng giác ngộ lần cuối cùng. Thì sư muốn nói là từ Tỳ Xát Ly đi về Câu Thi Na mất 3 tháng. Thì Phật tử khắp nơi cũng lần lượt đi từ cái nơi của mình mà trở về Câu Thi Na cũng 1, 2, 3 tháng, chứ không có chơi, toàn đi bộ thôi các vị. Thì trong 3 tháng cuối cùng của cuộc đời đó, Đức Phật vẫn không hề nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Và một hôm Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, đã gặp một cái người, lịch sử nói là một cái người làm nghề đốt củi lấy than, mang tên là Kunda, dịch là Thuần Đà. Thì đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nhà để thọ trai. Và đến nhà, ông dọn cúng dường cho Đức Phật một cái bát cháo nấm. Có ngờ đâu đó là nấm độc. Cho nên thụ trai xong, tức là ông cũng không biết đó. Cho nên là cái nấm nó có chất độc ở trong đó, ông không có biết. Vì vậy Đức Phật và chư Tăng thọ trai xong thì từ giã ông Thuần Đà ra đi. Nhưng mà Đức Phật đã biết rằng cái duyên để cho Ngài từ giã cuộc đời sắp đến rồi. Nên mình phải có bệnh mới đi được. Cho nên mình thấy ai bệnh là biết, người ta đã báo trước rồi đó. Chứ mình đợi người ta phải ngồi dậy nói mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy tôi đi, thì mình mới coi cho là báo trước là không có đúng. Ta bệnh là người ta báo trước. Ta già là nói là cuộc sống cũng sắp kết thúc. Có nhiều cách báo trước lắm. Cho nên cái khi cái bát cháo nó vào người, cái sự biến động ở trong cái cơ thể vật lý, thì Đức Phật biết là dần dần là cũng đã sắp kết thúc cái thời gian 3 tháng. Đức Phật lúc đó thì cái khoảng cách đến Kusinaga đó, vườn Câu Thi Na, vườn Sa La cũng không còn xa nữa. Cho nên Ngài cùng với các đệ tử đi về khu rừng Sa La. Và Đức Phật là phải cố gắng, vì lúc đó là bắt đầu thọ bệnh trong người. Đó. Thì cái thân tứ đại này mà, chứ đừng có nói là Phật hay là Bồ Tát. Thì đúng là nếu mà nói về cái tánh Phật thì không có bệnh hoạn gì hết đó. Tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt thì không có bệnh, nhưng cái thân tứ đại là vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết. Chúng ta tu là trở về cái chân tâm vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không có già, không bệnh, không chết. Còn cái thân này thì ai cũng sẽ chấp nhận cái luật vô thường. Cho nên Đức Phật mới đi về khu rừng Sa La. Thì A Nan mới lấy cái tấm y sắp cho Ngài nằm giữa 2 cây Sa La. Đó. Cho nên là sanh ra là dưới cây vô ưu, mà nhập diệt là dưới cây sa la. Còn đi thuyết pháp là lưu vực sông Hằng, rồi về bài pháp đầu tiên là ở vườn Nai đó, rồi đắc đạo dưới cây bồ đề. Hình như cuộc đời Đức Phật lúc nào cũng gắn với lại cây cối, với môi trường, để chứng tỏ là Phật rất là yêu thiên nhiên. Và cái điều kiện ngày xưa đó thì không có lập chùa chiền như là cái giai đoạn Phật giáo nhập thế như bây giờ. Cho nên cuộc đời của Đức Phật và tăng đoàn là đầu đội trời, chân đạp đất. Vì vậy rất là yêu mến và biết ơn những cái cây. Và đắc đạo cũng dưới cội cây, và khi nhập Niết Bàn cũng là nằm giữa hai cội cây sa la. Thì Đức Phật nằm như thế nào? Đầu thì nằm về hướng Bắc, tại hướng Bắc. Mình nghiêng về phía tay phải, mặt thì nhìn về phía Tây. Mặt thì hướng về phía Tây, nhưng mà đầu thì tựa về hướng Bắc, nghiêng về phía tay phải. Cho nên khi bắt đầu chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng để ý là mình nằm, cái mặt của mình nghiêng về phía tay phải. Đó. Thì nó không có ép cái tim mình, mà nằm nghiêng về tay trái là nó ép tim. Cho nên là tu bắt quan trai cũng phải để ý cái cách nằm cho trang nghiêm, chân cho khép lại. Rồi là mình phải biết một ngày người xuất gia, chứ đâu phải là một ngày là mình sống như mọi người đó, phóng túng. Mà mình cũng có nhiều ngày tu an lạc, nhưng mà đâu có thọ giới bát quan trai. Còn ngày thọ bát quan trai, mình không có đủ đức, không dám truyền giới bát quan trai. Bản thân mình không giữ được giới, sao mình đi truyền giới cho người? Không phải dễ mà truyền giới bát quan trai đâu các vị. Cho nên khi mình thọ được giới bát quan trai thì mình hãy giữ cho trọn vẹn, từ ăn, từ ngủ, đi, từ đứng, từ lời nói, từ việc làm, thì chúng ta mới thấy là vì sao gọi là các thánh đệ tử. Vì cuộc đời của các ngài không rời giới pháp một giây phút nào. Thì bây giờ chúng ta mới nói là Đức Phật đã nằm rồi, nằm dưới hai cội cây rồi, thì bỗng nhiên cả rừng cây sa la trở nên trầm mặc. Dân chúng cảm nhận được đây là thời khắc linh thiêng trọng đại, tự nhiên cảm nhận được thôi. Nó trầm hẳn, nó thanh tịnh, một cái thanh tịnh lạ lùng, và nó chắc cũng là buồn lắm. Cho nên khi mà sư đi thánh tích mà đến Kusinaga đó các vị, thì tự nhiên đến đó cái lòng mình nó cũng trầm xuống. Tự nhiên mình nghe trong lòng mình một cái gì nó mang mát. Và không ai mà đến cái tháp mà ngày xưa vua A Dục đã làm cái tháp đó để tưởng niệm nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Mà người con Phật đến đó mà không ai mà không khóc cả. Đức Phật nằm ở đó chỉ là một bức tượng lớn nằm ở đó thôi, nhưng mà rồi ai cũng khóc, giống như là con đến đây để mà được gặp Ngài lần cuối vậy. Thì dù cho đắc đạo không đắc đạo gì đi chăng nữa, thì cái tình mà ai mà không có. Cho nên á, cái rừng sa la, đất trời cũng trở nên trầm mặc u buồn. Đột nhiên cái gì đó rùng rùng chuyển động lên, cái siêu nhiên tác động mà cả rừng cây sa la bỗng nhiên trổ hoa trái mùa. Trổ hoa nó phải có giờ có ngày, nhưng mà lúc đó hoa sa la rùng 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 nở hoa hết. Để làm gì các vị? Để được cúng dường Đức Phật lần cuối cùng. Chứ không phải vui gì mà trổ hoa, nhưng mà được trổ hoa để cúng dường Phật lần cuối. Từng cái chồi, từng nhánh vươn ra đầy gốc, thân hoa bung nở ngào ngạt hương. Rồi lát sau là chúng ta thấy là hoa rơi rụng đầy trên thân Phật. Rồi các vị tỳ kheo đó đều ngơ ngác ngắm nhìn một cái bầu trời đầy hoa rơi. Rồi nhạc trời, rồi cái gì đó, một cái loại, những cái sắc màu đó lấp lánh. Rồi cái bột trầm hương chiên Đà La bay ngập trời hết. Tức là cứ từng đợt, nào hương, nào hoa, nào trầm, nào nhạc, cứ lần lượt phủ khắp cả rừng sa la. Thế rồi tôn giả A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, thiên nhãn đệ nhất, vì cái xác thân này là ông mù ha, nhưng mà ông lại thấy hết các là vạn pháp, gọi là thiên nhãn đệ nhất, mới hỏi, mới nói rằng tiếng nhạc kia là của chúng Càn Thát Bà muốn cúng dường Đức Phật. Hoa trời kia tên là Mandarava của chúng thiên nữ ở trên cung trời Đế Thích muốn cúng dường. Bột chiên đàn kia là của chúng tứ trấn thiên vương muốn cúng dường. Phạm Thiên Đế Thích thiên vương, tứ thiên vương, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Đồng Vân Tập, ngập cả rừng cây này, để được cúng dường chiêm bái Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Phật nói: như vậy các vị lưu ý, khi nào sư nói, Đức Phật nói, Đức Thế Tôn nói, các vị phải nghe coi Đức Phật nói cái gì, vì đấy là những cái lời toàn là lời cuối cùng không. Và đây là cái câu nói của Đức Phật vào giờ phút đó. Khi mà nghe A Nậu Lâu Đà nói chư thiên cúng dường đủ thứ cho Ngài hết, Đức Phật nói sao? Này A Nan, họ đang cúng dường theo tâm ý của họ, theo sở thích của họ, nhưng đối với Như Lai, đó cũng chưa gọi là thật sự biết cúng dường. Các hàng đệ tử mới nói: bạch Đức Thế Tôn, xin hãy giải thích cho chúng con biết tôn ý của Ngài là gì, thế nào mới gọi là thật sự cúng dường Như Lai. Đức Phật trả lời: nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có ưu bà tắc, ưu bà di, cận sự nam, cận sự nào, biết thành tụ chánh pháp và tùy pháp, biết sống chân chánh trong chánh pháp, biết hành trì đúng chánh pháp, đó mới là kính trọng, kính lễ, cúng dường Như Lai. Ông hãy học tập hành trì như vậy, và về sau này cũng dạy cho tứ chúng như vậy, sẽ biết cúng dường ta là sống đúng với pháp, với luật, đó là thật sự cúng dường ta. Đó là lời dạy đầu tiên của bậc đạo sư ở tại vườn Sa La, rừng Sa La, sông Thọ. Lúc ấy tôn giả Ubhavana đang đứng trước mặt Đức Phật để mà chiêm ngưỡng cái dung nhan của Ngài. Đó. Ai cũng muốn nhìn Đức Phật lần cuối. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: này Ubhavana, ông hãy đứng sang một bên đi. Ông có biết không, rất đông chư vị thiên thần ở 10 phương thế giới tụ hội về đây đều muốn chiêm ngưỡng Như Lai. Ai cũng muốn nhìn Đức Như Lai lần cuối, vì đó là bậc thầy của chư thiên và loài người. Đó. Cho đến 12 do tuần, chung quanh Kushinaga, cái rừng Sa La này, không một chỗ nào, cho đến bằng một sợi tóc, một hạt cải, cũng đầy những chư thiên thiện thần uy lực tụ họp. Và rất nhiều chư thiên giữa hư không khóc than: ôi Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, con mắt pháp đã biến giữa thế gian này, rồi đây thế gian sẽ tăm tối hay sao? Tức là dù cho chư thiên, chư thần, mà nếu họ không tu, họ vẫn đau khổ trước cảnh sanh ly tử biệt. Buồn thì có thể nước mắt rơi, nhưng mà đau khổ thì cái người đắc đạo họ không đau khổ. Chư thiên thiện thần lúc đó các vị biết không, cũng là đau khổ rất là nhiều, khóc rất nhiều. Thế rồi cái câu thứ hai mà A Nan hỏi Đức Phật, chúng ta lắng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, khi Ngài đã diệt độ rồi, nương vào nơi đâu để chư thiên, nhân loại, tứ chúng cung kính đảnh lễ, chiêm ngưỡng và cúng dường? Tới bây giờ chư thiên đứng ngập tràn hết để chiêm ngưỡng cúng dường. Mai này thiêu xác thân Đức Phật hết rồi, lấy nương vào đâu để chiêm lễ, để cúng dường? Đức Phật trả lời: này A Nan, cũng còn nơi, còn chỗ để các vị chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường. Đó là đâu? Đó là nơi Như Lai đản sanh. Đó là thánh tích thứ nhất. Đó là nơi Như Lai chứng ngộ Bồ Đề. Thánh tích thứ hai. Đó là nơi Như Lai chuyển pháp luân. Thánh tích thứ ba. Và đó là nơi Như Lai diệt độ, nhập Niết Bàn. Thánh tích thứ tư. Như vậy, khi Đức Thế Tôn không còn, thì 4 thánh tích là nơi cho các con đảnh lễ, chiêm bái, cúng dường. Đản sanh là vườn Lâm Bi Ni, Lâm Tỷ Ni. Ngày xưa là kinh thành Ca Tỳ La Vệ, mà bây giờ là thuộc vương quốc Nepal. Thứ hai, nơi Đức Phật chứng đạo Bồ Đề là Bodh Gaya, là Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ ba, nơi Đức Phật chuyển pháp luân là ở Varanasi, vườn Nai, là vườn Lộc Uyển. Nơi đó Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp thuyết bài pháp đầu tiên, bài pháp tứ đế, cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và thánh tích thứ tư là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, là vườn Sa La, sông Thọ, là vì Ngài nằm giữa hai cái cây sa la, là bốn thánh tích. Và sư biết rằng trong đạo tràng này có những người đã đến chiêm bái rồi, những ai chưa, sư đều chú nguyện trong cuộc đời chúng ta bằng công đức tu hành đúng theo pháp và luật, chúng ta sẽ được đến chiêm bái thánh tích của Như Lai. Đó là Đức Phật đã trả lời câu hỏi thứ hai. Câu thứ nhất là gì? Thế nào là cúng dường Như Lai đúng pháp? Thứ hai, chiêm bái cúng dường vào đâu, ở đâu khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn? Thế thì bây giờ đạo tràng Thiên Quang mình hay các ngôi chùa, đó cũng là nơi tái hiện các thánh tích của Đức Phật. Đó đó đó, Hoằng Dương Chánh Pháp, nếu nơi đó thanh tịnh tu hành, nếu nơi đó giữ đúng pháp và luật của Như Lai, thì chúng ta về tu tập cũng giống như là một cái đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh để tái hiện lời của Phật dạy mấy ngàn năm trước. Thế rồi Đức Phật mới nói, sau này những ai mà đi hành hương chiêm bái bốn thánh tích đó với thân và tâm hoan hỷ, rồi sống với đúng pháp và luật, thì khi từ trần trút hơi thở cuối cùng, người ấy sẽ được hóa sanh vào cõi thiện thú cảnh giới chư thiên ngay tức khắc. Đấy không là lợi lạc tối thượng, đó là lợi lạc tối thượng cho chúng sanh chứ còn gì nữa. Nếu trong cuộc đời mình được chiêm bái, mình khắc ghi, mình ân trọng, mình nhớ lời Phật dạy, thì cuộc đời của mình sẽ không bao giờ phí hoài được sống làm kiếp con người. Thế câu thứ ba, A Nan mới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử sẽ xử lý cái thân của Ngài như thế nào? Đó, Đức Phật mất rồi, giờ lo hậu sự làm sao đó, mình dùng cái từ đó đó. Thì Đức Phật nói làm sao? Các ông đừng có lo lắng. Thay vì đó, để tâm lo cái chuyện này, thì làm một tỳ khưu, một sa môn mà có sự tu tập thật sự, luôn luôn nỗ lực tinh tấn để cứu mình rồi cứu người, phải lập tức là lập chí nguyện sống không phóng dật, cần mẫn trên con đường giác ngộ và giải thoát. Hãy nhớ đó là mục đích cần yếu tối thượng. Rồi sẽ có những vị sát đế lỵ, những vị bà la môn, những gia chủ thâm tín tam bảo, những vị đó họ sẽ lo chu đáo về thân xá lợi của Như Lai. Ý Đức Phật dạy chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì đâu. Đã người đã tu hành, có nhân thì ắt có quả, chỉ sợ mình không tu thôi. Và cái người đã xuất gia thì cứ hãy chú nguyện, hãy biết cái việc mình làm là gì, là tu tập trong giới và luật, trong pháp của Như Lai để chứng ngộ, còn mọi việc sẽ đâu vào đấy hết. Đó là câu thứ ba Đức Phật nói. Thế còn câu thứ tư, bạch Đức Thế Tôn, còn kim thân của Đức Thế Tôn, chúng đệ tử phải làm sao? Tại A Nan vẫn lo, chưa thể nào hết lo được bậc thầy của mình mà. Thì Đức Phật lại ân cần giải thích: ngày xưa Chuyển Luân Thánh Vương được xử như thế nào, sau khi mất thì thân của Như Lai cũng sẽ được xử sự như vậy. Thì ở đây sư giải thích theo cái cổ lệ ngàn xưa, thân của Chuyển Luân Thánh Vương sẽ được vấn tròn bằng 500 lớp vải quý. Và cái chuyện đó cũng được thực hiện đúng với Đức Thế Tôn, quấn 500 lớp vải quý, vải thơm để quấn thân. Rồi cái thân đấy đặt trong một cái kim quan đó, mà bằng sắt. Mà tại sao phải bằng sắt? Là vì sẽ chế vào những cái loại dầu trầm hương thơm ngát à, rồi được đậy kín, và một giàn hỏa gồm các loại trầm hương được xây dựng lên, tức là đốt bằng gỗ trầm hương. Thân của Đức Chuyển Luân được đem thiêu thì thân của Như Lai cũng sẽ đem thiêu như vậy. Và sau đó bảo tháp của vị ấy được xây lên ở cái vị trí nào, tôn trí nơi nào mà dân chúng dễ dàng lễ bái, cung kính, cúng dường. Và đó là cách tán cái pháp thân của Như Lai. Thì một vị vua gọi là Chuyển Luân Thánh Vương được tán như vậy, thì Đức Như Lai cũng như thế. Và về sau này những ai đem hoa, trầm hương, các loại hương liệu quý giá đến cúng dường, thì cứ việc đảnh lễ bảo tháp. trong đó có thờ Xá Lợi, và với tâm thâm tín hoan hỷ thì những người ấy sẽ được phúc báo lợi ích lâu dài. Bởi vì Ngài để lại Xá Lợi tức là để cho mình tạo phước, để lại cái thân thế gian gọi là tượng, thì chúng ta cũng là một cái dịp để đảnh lễ, để kinh, để tụng đọc, là một cái duyên để chúng ta tu phước và tu huệ vậy. Đây là câu hỏi thứ mấy rồi? Thứ tư. Bây giờ sang câu hỏi thứ năm. Lát mà sư hỏi lại các vị nhớ A Nan hỏi mấy câu không nha. Câu hỏi thứ năm: Bạch Đức Thế Tôn, những ai trên đời này vinh hạnh được xây bảo tháp cho thế gian cung kính lễ bái cúng dường? Cũng là một câu. Không phải ai có tiền nữa là xây tháp lên, tốn phước ạ. Thì Ngài mới trả lời, Đức Thế Tôn trả lời: những vị được lập bảo tháp là những người có công đức lớn với thế gian. Những ai sau này cung kính lễ bái cúng dường bảo tháp với tâm thâm tín hoan hỷ, họ sẽ được an vui, lợi lạc lâu dài. Đấy là nhân, đấy là duyên của cái vị ấy. Thì cái công đức lớn này là công đức trong sánh pháp, cho nên tất nhiên là vị Phật được lập bảo tháp, vị độc giác Phật được lập bảo tháp, các chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng được lập bảo tháp, những bậc thầy truyền đạo cho chúng sanh, để lại vô là lượng những cái pháp lành, pháp thiện cho đời, công đức cho đời. Mà cũng có những vị họ không quan niệm gì hết á, họ nói thiêu thì cũng lưu lại những xá lợi rất là cực kỳ quý giá, chẳng hạn như Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đó, cũng sắp đến ngày gọi là tưởng niệm ngày Bồ Tát vị pháp thiêu thân, mà khi Ngài mà thiêu ở ngay chỗ là cái ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu, bây giờ còn cái tháp của Ngài đó, vị quận 3 thành phố Hồ Chí Minh á, thì Ngài để lại trái tim, gọi là trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức. Rồi một cái trường hợp của một vị Đại Thánh Tăng nữa, đó là ở Huế, đó là Ngài Trí Quang. Khi mà Ngài mất, thiêu Ngài thì để lại cái não của Ngài, là để lại một cái như một cái khối ngọc trắng tinh. Thì trong đó quý thầy quý sư cô học chung lớp với con đó, mới nói rằng đó là Bồ Tát Quảng Đức để lại trái tim từ bi, còn Ngài Trí Quang để lại cái não trắng bóc nguyên tinh như vậy, giống như là trí tuệ. Tức là các vị Đại Thánh Tăng có thể họ để, cũng có thể họ không để lại, nhưng mà nếu để lại thì có ý nghĩa trong đó. Từ bi là trái tim, trí tuệ là khối óc. Thì đó là những cái vị để lại xá lợi tuyệt vời trên cái thế gian này. Cũng có những vị thị hiện không để lại gì hết. Chúng ta không chấp vào những cái điều đó. Chấp vào đâu là khổ cái đó nhé. Ở đây sư đang nói cái chuyện Đức Phật để lại lưu bố xá lợi, vì muốn cái cuộc đời này chiêm bái, kính ngưỡng mà được phước báo vô lượng. Câu hỏi thứ sáu, A Nan khóc. Khóc tuổi thân, ta nay chưa đắc đạo, chưa thấy đạo, chưa chứng quả vị A-la-hán, mà còn đang lo tu tập, mà bậc đạo sư của ta sắp diệt độ rồi, ta biết nương tựa vào đâu, ai sẽ thương tưởng ta bây giờ? Thì Đức Phật mới dạy: này A Nan, không có một cái sự kiện nào là pháp hữu vi mà tồn tại trên cuộc đời, tất cả đều biến hoại và sẽ ra đi. Cho nên A Nan đừng buồn rầu và bi lụy, trước sau gì ông cũng vào dòng bất tử, vì công đức của A Nan rất lớn. Những bài kinh chúng ta đang tụng đọc phần lớn đều là do A Nan nhớ lại, rồi sau này các kỳ kết tập kinh điển đến khi có chữ viết mới viết lại, còn lúc đầu chỉ truyền tụng bằng miệng mà thôi. Và tất cả những bài kinh đó được truyền tụng cho đến bây giờ đó là nhờ công đức của A Nan. Tuy chưa là vị A La Hán nhưng mà Ngài là gì? Cũng là trí tuệ siêu phàm, mới nhớ tất cả lời của Đức Phật dạy. Đó. Cho nên công đức của A Nan rất lớn, rồi ông sẽ vào dòng thánh bất tử mà thôi. Bởi vì công đức đó đem lại một năng lực vĩ đại để mà cho ông tu tập vào dòng thánh. Cho nên đừng khóc than nữa, các pháp vô thường hãy tinh tấn lên để giải thoát. Thì chúng ta cũng đang được cái công đức, cái năng lượng, cái năng lực từ trong quá khứ mà đưa chúng ta gặp nhau mà ngồi tu tập ở đây đây. Tại gia xuất gia gì, mình gặp nhau cũng chỉ nói chuyện tu thôi. Có đúng như vậy không các vị? Cho nên rất là tuyệt vời đó. Thì cái điều đó là đang chuyển chúng ta vào trong dòng thánh đó. Và trước hay sau là do sự nỗ lực tinh tấn của mình. Rồi cái câu hỏi kế tiếp: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại chọn một cái nơi nhỏ bé hoang vu vắng lặng như Kusinaga mà nhập Niết Bàn? Có những nơi lớn hơn nhiều như Kampa là Chiêm Bà, Rajagaha là Vương Xá Thành, Saravassi là Xá Vệ, Saketa là Sa Kỳ, Kosambi là Kiều Thượng Di, Varanasi là Ba La Nại. Đó là những thành phố lớn mà bây giờ chúng ta đến đó đó hả? Trời ơi, tấp nập, thường là kẹt xe ở mấy cái thành phố đó, sầm uất đủ thứ mọi phương tiện đi lại. Mà nói 3 giờ tới Varanasi chứ 8 giờ tối chưa vào được cái nơi nghỉ đâu. Tại vì kẹt xe các vị, sầm uất lắm. Và bây giờ đó nha, thì Anan nói tại sao Đức Thế Tôn không chọn những thành phố lớn sầm uất mà nhập Niết Bàn? Tại sao mà lại chọn một cái nơi nhỏ bé hoang vu vắng lặng như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới nói: này A Nan, chớ nói rằng đô thị này nhỏ bé hoang vu vắng lặng. Thuở xưa có vị vua tên là Mahasudana, tức là vua đại thiện kiến, là đức vua chuyển pháp luân, đã từng trị vì, thống lãnh thiên hạ, hộ trì quốc dân ở đây với đầy đủ các bảy báu. Và cũng tại đây, Kusinaga này cũng là kinh đô của vị vua này, là Kusavati, rất là phồn thịnh, hùng cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Ông đừng lo rằng khi ta nhập Niết Bàn ở đây không có các chúng sát đế lị, không có Bà La Môn, không có những người thâm tín tam bảo mà lo cho ta. Đừng lo những điều đó. Nhưng mà chọn cái Kusinaga, Đức Phật đã nhìn thấy quá khứ của vùng đất này cũng là vùng đất của những vị vua chuyển luân thánh vương. Và vua đại thiện kiến là ai các vị có biết không? Đó là tiền thân của Đức Như Lai. Cho nên ngày xưa là từng là vua chuyển pháp luân, bây giờ tu hành thành đạo. Còn mình tu á, mà mình cứ phiền não mà không đi đến đâu đó, thì mình biết là mình mới tu thôi. Còn ngài đó, thời làm vua thì làm an lạc bao nhiêu cõi giới, mà khi thành Phật đó thì bậc giác ngộ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên bây giờ mình được tu, mình hãy gắng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, bởi vì từng giây, từng phút mới làm nên cuộc đời mình. Chứ đâu có phải già mới làm nên cuộc đời, hay là đi học mới làm nên cuộc đời, hay là bằng cấp mới làm nên cuộc đời, mà từng phút, từng giây sẽ làm nên cuộc đời của mình. Sư nói như vậy có đúng không các vị? Cho nên Đức Như Lai đã chọn Kusinaga làm nơi diệt độ, và cũng để là một bài học vô thường thịnh suy của các pháp trên thế gian. Ngày xưa sầm uất như vậy đó, nhưng mà bây giờ cũng lặng lẽ và buồn và đơn sơ trầm mặc như vậy. Cho nên tất cả những cái gì mà bậc giác ngộ xuất trần mà đi qua mà chiêm nghiệm thì cuối cùng cũng xả ly hết, không có chọn cái gì nữa hết trơn á. Cái giờ cuối là xả ly. Cho nên đó cũng là một cái câu Đức Phật đã trả lời. Đã 7 câu rồi ha. Rồi bây giờ thì A Nan ơi, trời đang sáng trăng, đêm rằm mà rất là sáng. Chứ Đức Phật chọn cái đêm rằm đó để mà gì? Để mà tất cả người dân chúng thấy đường mà về chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên chọn đêm rằm. Nhưng mà Đức Phật đi xuất gia đâu có đi đêm rằm, đi đêm mùng 8 tháng 2. Sư hỏi các vị, sao Đức Phật không đi đêm rằm cho nó đẹp mà đi đêm mùng 8? Hả? Trời ơi, trốn đi mà. À, trốn cha, trốn vua cha, trốn công chúa, trốn con cái, phải biết bao nhiêu người thân. Thì phải là ánh trăng chỉ là vừa đủ cho kiền trắc. Con ngựa kiền trắc nó đưa Đức Thế Tôn đi là được rồi. Còn á, ngài đó lại là Cái lúc mà Ngài nhập Niết Bàn, đêm trăng sáng vằng vặc luôn các vị, tất ai cũng thấy đường mà về chỗ Kautina, về cái vườn Sa La đó. Thế thì mới nói giờ trăng đang sáng nè, Anan đi một vài vị từ khu đi đến Kushinaga, đến vào thành phố đó, rồi thông báo với dân chúng dòng Mala đó, rằng đêm nay vào căn ba Như Lai sẽ diệt độ tại rừng cây Sa La phía đông giáp ranh thành phố. Ông chỉ nói thế thôi, mọi việc khác hãy để cho cái tộc người Mala của Kushinaga họ lo. Chỉ thông báo vậy thôi, còn không phải lo gì hết. Mà Đức Phật cứ phải nhắc mấy lần, tại vì mình chưa đắc đạo thì cái gì mình cũng lo cả. À, không lâu sau, từng đoàn người kéo dài trên con đường đi về rừng cây Mala. Mà thôi, họ khóc lóc tiếc thương, khóc ướt hết cả áo luôn, vì vị thầy của họ ra đi, sắp sửa ra đi. Và ai cũng muốn đảnh lễ Đức Tôn Sư lần cuối, mà cứ theo đi từng người lên, biết chừng nào là mới rồi. Cho nên A Nan mới chọn đảnh lễ theo từng tộc, từng chúng, từng làng, mà còn không hết nữa các vị. Đó. Vì vậy ví dụ như mình cúng dường, mai mốt là mình rút kinh nghiệm, mà đại diện cúng dường thôi. Chứ bây giờ ai cũng cúng dường là mất thời gian, mình phải học A Nan nè. Đó. Đi một đoàn thì mình cử một người đại diện lên cúng. Thế là Phật chẳng lẽ tôi chỉ chứng cái người cúng sao? Tôi chứng tất cả lòng thành của các vị. Nhưng còn thời gian thì còn giảng pháp, thuyết kinh. Chứ bây giờ cứ ngồi cho các vị đi từng người đến rồi thời giờ đâu. Đó. Cho nên Anan biết mà cứ cho từng người chiêm bái là sẽ không có đủ giờ để họ nhìn Đức Thế Tôn lần cuối. Vì vậy đi từng đoàn, từng tộc, từng làng đảnh lễ một lượt. Và ai dưới ánh trăng sáng cũng nhìn thấy Đức Thế Tôn. Hay như vậy. Và thêm một cái sự kiện nữa để trả lời câu hỏi số 8. Lúc đó có một du sĩ ngoại đạo từ xa đến. Ông ta tên là Subhadda, dịch là Thâu Bạt Đà La. Khăng khăng muốn gặp Đức Phật cho bằng được. Và sợ Đức Phật mệt, giờ cuối rồi, nên Tôn giả A Nan mới ngăn lại. Nhưng mà Đức Phật là biết, cho nên bảo với A Nan hãy cho Thâu Bạt Đà La vào. À, vì sao? Đây là cái duyên ông này là người đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Người thị giả đâu có biết, chỉ ngăn cái cản thôi. Đó. Thế rồi câu hỏi của Tu Bạt Đà La chúng ta nên nghe. Bạch Đức Thế Tôn, hiện tại trên toàn cõi Châu Diêm Phù Đề này có 6 giáo phái, 6 vị giáo chủ nổi danh. Đệ tử của họ hoằng hóa khắp nơi, giảng nói khắp nơi. Họ là những vị hội chủ, giáo trưởng, tiếng tốt, danh vọng, những người khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng ngưỡng mộ, như là Ngài Purana Kassapa, Makhali Gosala, Ajita Kesakampali, Bakuda Katchajana, Nigantha Natabutta, Sanjaya Bethalibutta, rất là nhiều các vị giáo chủ đó. Thì Bạch Đức Thế Tôn, xin hỏi Ngài, trong các vị ấy, ai là người đạt đạo, ai là người giác độ ngộ, để mà dẫn dắt chúng sanh? Bởi vì họ cũng khẳng định họ đều là những người giác ngộ. Thì chúng ta sẽ nghe lời Đức Phật trả lời. Và điều này chúng ta cũng học cho cái thời bây giờ luôn. Thôi này, Subhadda, hãy để vấn đề ấy sang một bên, vì chúng thật là vô ích. Nếu ông biết rõ điều ấy, nếu ông có biết điều ấy đi chăng nữa đó, biết ai là cái người giác ngộ đi chăng nữa đó, thì ông cũng phiền não khổ đau, vì bản thân ông cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ nói tên người nào đi chăng nữa, có giải quyết được gì không nếu bản thân mình không có tu tập? Đức Phật là nói cái chuyện đó. Cho mình nghe cái điều đó rồi là mình bớt hỏi, mình phải lo mình tu. Đó. Cho nên tại sao mà hôm nay là con giảng cái bài lời dạy sau cùng của Bậc Đạo Sư? Đức Phật nói như thế nào? Bây giờ ông hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ nhé. Đơn giản thôi, nhưng nó là trọng tâm của con đường thoát khổ. Đức Phật nói đến cái pháp căn bản nhất mà rốt ráo nhất, không cao xa, không dài dòng, cũng không nhắc đến tứ đế, mà lúc đó Đức Phật chỉ nói đạo đế, con đường thánh tám ngành, đó là bát chánh đạo. Cuộc đời này đã ích lợi nhất, đó là sống trong chánh kiến, rồi là chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm. Phải sống đúng trong con đường bát thánh đạo đó. Trong pháp và luật thì không có bát chánh đạo thì sẽ không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nếu không thực hành bát thánh đạo không thành gì hết. Cho nên á, thì các vị phải nghe pháp để có chánh kiến, phải có chánh tư duy, hiểu biết đúng thì làm mới đúng, nói mới đúng, tu mới đúng. Cho nên á, ủa sao mình đến đây mình tu bát quan trai mà sư giảng không ta? Ủa, không hiểu làm sao tu? Chẳng ai làm sao tôi làm theo vậy đâu gọi là chánh kiến. Cho nên cái điều quan trọng nhất Đức Phật nói phải thực hành bát thánh đạo. Nếu một hội chúng không có bát thánh đạo thì không có các vị chánh sa môn. Ngược lại, pháp và luật nào có bát chánh đạo, có người thực hành bát chánh đạo thì chắc chắn các vị chứng các quả vị nhiều không kể xiết, không thể đếm hết. Cho nên này ông Thâu Bạt Đà La, sáu giáo phái, sáu giáo chủ mà ông vừa kể tên, trong hệ thống tư tưởng của họ, trong pháp và luật của họ có bát chánh đạo không? Nếu không có bát chánh đạo thì ông cũng biết ta trả lời gì rồi. Tức là thay vì trả lời, Đức Phật hỏi ngược lại. Thay vì làm phủ nhận, chê bai thì ông nói rằng pháp và luật của các cái giáo phái kia có bát chánh đạo không? Không, thì như vậy chúng ta sẽ tự biết họ có phải thật sự là những bậc giác ngộ hay không. Và ông Thâu Bạt Đà La, cái tâm ông già nhưng cái tâm như tờ giấy trắng. Ông thu nhận, ông hoan hỷ, ông vui mừng, đảnh lễ và xin Đức Phật hãy nhận ông được làm đệ tử xuất gia. Thì như vậy là xong câu hỏi thứ mấy? Câu thứ 8. Ai là người giác ngộ, ai là người chứng đạo, có thực hành bát thánh đạo không? Thế thôi, đó. Rồi câu hỏi số 9 đây. Là giờ xin xuất gia có được không? Già rồi, thấy không? Giờ vô tu. Thì Đức Phật nói sao? Trước kia ông sống và ông tu với ngoại đạo, giờ đây ông theo pháp và luật của Như Lai, thì trường hợp của ông muốn xuất gia, muốn thọ đại giới, ông phải sống biệt trú 4 tháng rồi tăng già xem xét. Thì 4 tháng để làm gì? Để sám hối, để rửa sạch thân tâm, để mà đón nhận pháp và luật của Như Lai. Chứ không phải ừ liền đâu, không phải thiện lai tỳ kheo liền đâu. Nhưng mà cái vị Thâu Bạt Đà La này quá hoan hỷ rồi, ông thấy pháp rồi. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, đệ tử sẵn sàng biệt trú 4 năm, chứ không cứ là 4 tháng. Đây là một cái bài học cho mình. Chưa cho thọ giới dãy lên khóc, đòi tùm lum đấy. Đức Phật nói 4 tháng, ông nói dạ không, con xin biệt trú 4 năm. Tại vì con đường con đã thấy rồi, bây giờ con lo con tu thôi. Và sau đó khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi là A-nan độ cái vị này, 4 năm sau cho ông thọ giới vọng đắc A-la-hán liền. Còn mình thích đắc cái y lắm, mình thích thọ đại giới lắm, mà mình không biết cái đầu mình nó nghĩ cái gì và sau đó mình sẽ làm được cái gì. Cho nên học cái gương ông Thâu Bạt Đà La nè, đệ tử sẵn sàng biệt trú 4 năm để sám hối, tu sửa thân tâm bạch Đức Thế Tôn. Và coi như là ông Thâu Bạt Đà La là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Và sau này A Nan cho thọ giới chứng A La Hán sau 4 năm. Rồi như thế là cái câu hỏi của Thâu Bạt Đà La là già như vậy được xuất gia không? Rồi là ai là người giác ngộ trên đời? Đức Phật cũng trả lời. Những câu hỏi trả lời rất hay nhé các vị. Đó. Và lúc đó Đức Phật mới là nhìn toàn bộ hội chúng, nhìn lên trời và nói rằng bây giờ đã sang canh ba, Như Lai sắp ra đi rồi. Trong chúng tỳ kheo có ai muốn hỏi gì nữa không? Có nghi ngờ gì về pháp và luật của Như Lai nữa không? Tất cả đều yên lặng. Đức Phật nói, pháp và luật Như Lai đã giảng, đã khéo thuyết, đã trình bày, đã phân tích, đã lý giải cặn kẽ chi ly. Và pháp và luật từ đây là thầy, là đạo sư của các ông. Như vậy khi Đức Phật nhập Niết Bàn, mình nương pháp và luật làm thầy của mình. Nhưng mà làm sao mình học pháp và luật? Phải thông qua ngôi tăng bảo, các vị sứ giả Như Lai mới trùng tuyên lại lời của Phật dạy. Và điều này đánh đi cái quan điểm tôi quy Phật với pháp chứ tôi không quy y tăng. Vậy không có tăng, ai dịch kinh điển, ai thuyết pháp, ai dẫn dắt mình, và mình sẽ mang tội. Đức Phật lúc nào cũng nói quy y tam bảo. Đại chúng nghe rõ chưa? Thế thì tôn giả A Nan mới là bạch Đức Thế Tôn tri ân. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, không còn ai nghi ngờ gì về pháp và luật của Ngài. Tuy nhiên Đức Phật còn nói một điều với Anan nữa: ta cho Anan biết ông còn sống 40 năm nữa. À, Anan sẽ còn sống 40 năm nữa. Đức Phật nói luôn cho biết như vậy. Và như vậy, trong tăng đoàn sau này có những cái giới nào nó quá tiểu tiết, nó quá nhỏ nhặt, nó không hợp thời, thì tăng già có thể bỏ bớt đi để làm cho nó phù hợp, không ảnh hưởng gì đến giới, đến định tuệ giải thoát. Cho nên gọi là được phép linh động mà chuyển hóa, thay đổi. Ngày xưa chẳng hạn có những giới đâu có nước, đi trong rừng sâu làm gì có nước tắm, thì cả tháng rồi mới tắm một lần đó. Cho nên là trong người nó có vẫy, có này có kia, đủ thứ hết trơn trọi. Mà đâu phải vì vậy mà họ không tu. Mà nước không có mà một tháng tắm hai lần là phạm giới, chỉ được một lần thôi đó. Cho nên là ngày xưa cũng đừng có nói là sạch hay dơ. Mình tắm mỗi ngày mình không sạch nè. Ngày xưa nước không có, tắm một tháng một lần, ai tắm nhiều hơn là phạm. Vậy mà ta đắc A-la-hán rồi đó. Còn bây giờ nói phải ở sạch thì không chịu ở, để thích ở dơ. Mà tâm thì lại là không chịu tu tập. Nghĩa là thân tâm gì cũng dơ hết trơn trọi. Ngày xưa đó là có những cái giới như vậy. Thế chứ có thể linh động. Thế như mình nói là một tháng tắm một lần, ai hai lần là phạm, thì tức là mình cũng chưa có linh động. À, mà mình phải là sử dụng tiết kiệm nước và vệ sinh cá nhân, rồi phải trang nghiêm thanh tịnh thân trước khi mà mình lên tu tập. À, ví dụ như thế. Thì tiếp tục một cái câu hỏi cuối cùng nữa. Đó. Tất cả những gì cần nói ta đã nói rồi, và cái điều quan trọng nhất xin được nói đến tất cả các sa môn, các hàng hậu học. Nhắc lại, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên chớ có phóng dật. Thì cái vô thường nhất là cái thân này đây. Mình mà cứ tiếc cái thân này rồi vô thường đến một cái là mình tiếc ngàn năm sau chưa chắc mình đã có một cái điều kiện để mình tu, để được xuất gia, để làm người chưa chắc. Cho nên Đức Phật dạy cái câu cuối cùng là gì? Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Và đó là lời cuối cùng của bậc đạo sư. Ngài ra đi trong chánh niệm, an trú hơi thở, đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, rồi đi vào là không vô biên xứ, rồi đi vào thức vô biên xứ, rồi đi vào là sở hữu xứ, rồi đi vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi xuất phi tưởng xứ, diệt thọ tưởng định, hoàn toàn nhập niết bàn an định. Thì tôn giả A Nan chăm chú quan sát, và đến lúc đó mới nói với A Nậu Lâu Đà: Thế Tôn của chúng ta đã diệt độ rồi, thưa tôn giả. Nhưng mà A Nậu Lâu Đà nói: chưa đâu, Thế Tôn chưa diệt độ đâu, Ngài mới đi vào diệt thọ tưởng định mà thôi. Tại vì A Nậu Lâu Đà đắc A-la-hán rồi nên biết. Còn A-nan giỏi vậy chứ mà chưa biết. Mới nói là Ngài nhập diệt rồi. Chưa, Ngài mới vào diệt thọ tưởng định thôi, thưa hiền giả. Đó. Khi nào đó, mà từ cái phi tưởng phi tưởng xứ định, vô sở hữu xứ định, thức vô biên xứ định, hư không vô biên xứ định, định tứ thiền, rồi từ trong tứ thiền thâm sâu tịch mặc, không còn một dấu hiệu gì, như một làn gió nhẹ đi qua, biệt tâm vắng lặng, là Ngài đã đi vào vô dư y niết bàn tịch diệt. Ngay giây khắc đó, đại địa chấn động, sấm trời chớp giật như là điện quang vậy đó, hoa sa la càng tuôn rơi đầy mặt đất, ngập tràn cả một khu rừng. Chư tỳ kheo đã được nghe được Đức Thế Tôn nói những lời cuối cùng và biết đó là giờ phút Đức Thế Tôn đã ra đi, là một trong tám nhân, tám duyên, là hiện tượng tự nhiên liên hệ tới định luật tâm, định luật pháp. Và khi bậc đại giác vắng bóng trên thế gian, có người khóc lóc đau thương, có người an nhiên tịnh tại. Lúc đó Đại Phạm Thiên Sapati đã thốt lên bài kệ: Chúng sanh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Như vậy cái thân ngũ uẩn là phải bỏ, nhưng cái còn đó là cái chân tâm, Phật tánh, Niết Bàn, chân như. Tất cả những cái chân như vắng lặng đó, cái chân như thanh tịnh đó thì không bao giờ mất. Đó mới là cái mục đích của một đời tu tập. Thế thì chúng ta sẽ biết Đức Phật nhập diệt, rồi sau đó đúng theo những gì mà Đức Phật đã nói trước đó, toàn thể những cái vị vua, những người dân đó, họ đều lo lắng cho cái thân xá lợi của Đức Thế Tôn, và khi thiêu để lại vô vàn xá lợi, chia ra tám cái tháp thờ ở tám vương quốc, tám cái quốc gia, và có cái vị Bà La Môn Đà Na đứng ra để mà chia cái xá lợi đó, phân chia xá lợi để cho không có chiến tranh xảy ra. Vì lúc đó con người ta tham lam sân hận mà, người ta ai cũng dành thờ xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà có ông Bà La Môn Đà Na đứng ra phân chia, cho nên tất cả đều trở nên thanh tịnh, vắng lặng đến để đảnh lễ, rồi là dự cái pháp trà tỳ nhục thân Đức Phật, xá lợi phân chia ra để tôn thờ. Sư còn nhớ cái câu chuyện kể là ông Bà La Môn Đà Na đó, ông cũng là ăn cắp một cái răng, ông chia mà ông không được cái gì hết, ông ăn cắp một cái răng đó, ông mới nhét lên trên tóc ông á. Cái câu chuyện nào đó sư bà kể sư nghe không? Ông nhét lên tóc giấu đi đó. Rồi cái là phân chia xong hết trơn rồi đó, thì là ông rờ trên tóc và không có thấy đâu nữa hết trơn đó. Thì hóa ra đó là chư thiên đó, đem cái răng Phật đem lên trên cõi trời để mà thờ. Cái răng Phật ở trên cõi trời ở Đâu Xuất à, nơi mà hồi xưa mà Bồ Tát Hộ Minh đó từ cung trời Đâu Xuất mà xuống trần gian, đem cái răng lên cung trời, ông rờ trên tóc búi á, tại ngày xưa người ta để tóc dài tóc búi thành cũng giấu cái răng ở trong. Thế cuối cùng ông chia rất công bằng, bởi vì sao, đằng nào mình cũng có cái răng rồi, cho nên ông chia công bằng. Nhưng mà sau khi xong xuôi hết rồi, rờ không còn gì nữa, mất cái răng đó rồi, chư thiên ta đem đi rồi. Thì cuối cùng ông lấy cái gì, ông lấy cái cân á, cái cân mà chia đó, ông đem cái cân nó về ông thờ. Cái cân nó cũng nhiều sao, cũng được cân xá lợi của Phật rồi. Các vị nghe câu chuyện nó hay như vậy đó. Thì và có những cái xá lợi, chẳng hạn bên Biến Điện con sờ thờ tóc xá lợi là của Phật, là bởi vì khi ngài vừa đắc đạo đó, có những cái người Bà La Môn đi xứ Biến Điện đi đến Ấn Độ, rồi gặp Đức Thế Tôn khi ngài vừa ở cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì những cái vị này mới cúng dường thức ăn thượng hảo cho Đức Thế Tôn, thì ngài mới cho những cái sợi tóc đó thì đem về thờ Miến Điện đó, tám sợi tóc thật sự. Và cái tháp thờ tóc đó các vị biết không, dân Miến Điện không phải là nghèo là giàu có đâu, nhưng mà kim cương đó, vàng bạc họ dát lên cái tháp đó là bất tận, không bao giờ dừng nghỉ. Nên xứ Miến Điện là nơi mà thờ tóc thật sự của Đức Thế Tôn, và có những cái dạng xá lợi phát sinh, có những dạng xá lợi tín ngưỡng, có những dạng xá lợi là tùy theo cái niềm tin, xá lợi niềm tin đã có nhiều cách lắm đó, để mà nói lên cái sự xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà về sau thời vua Asoka, ông đã chia 8 tháp đó thành 84.000 tháp lớn nhỏ trên đất nước Ấn Độ, còn đem sang các cái nước bên châu Á như Tích Lan, Thái Lan. Cho nên á, có một số xá lợi các nước châu Á là do công đức của vua A Dục. Thời cũng 200 năm sau Phật nhập Niết Bàn, ông chia nhỏ xá lợi của Đức Phật ra trên khắp các cái đất nước, để mà được không chỉ Ấn Độ mà nhiều nước khác cũng được phụng thờ. Thì pháp thoại của sư để kỷ niệm cái sự kiện ngày rằm tháng 2 Đức Phật nhập Niết Bàn đến đây là kết thúc. Kính thưa toàn thể hội chúng, theo đúng cái tinh thần tu tập trong tuần lễ huân tu sám hối lương hoàng sám, thì toàn thể hội chúng của chúng ta sẽ cùng với quý sư và đại chúng sẽ tiếp tục lạy lương hoàng bảo sám để chúng ta sám hối tự thân và hồi hướng đến pháp giới. Đặc biệt trong quyển 7 là cái quyển mà chúng ta tri ân tất cả các pháp giới và lạy sám hối để hồi hướng đến tất cả các pháp giới chúng sanh, từ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, phụ mẫu quốc vương. Rất là hay. Sư mong là toàn thể đại chúng sẽ cùng tham dự cái khóa huân tu lương hoàng bảo sám trong ngày bát quan trai hôm nay. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.